Bí ẩn về sự sống loài người. Tác giả Vương Nhĩ Liệt. Người dịch Nguyễn Duy Chiếm. Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2004.
Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Lời mở đầu. Kiến thức của con người có hạn, mà điều chưa biết về thế giới khách quan là vô hạn. Vũ trụ chứa đầy những bí ẩn. Vạn vật trên trái đất, vạn vật trong vũ trụ, giống như nhà ảo thuật cao siêu, luôn luôn trình diễn những hiện tượng kỳ lạ, muôn màu muôn vẻ trước mắt chúng ta. Trái đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị, nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính một thế giới huyền bí, kỳ diệu như vậy đã cung cấp cho chúng ta cơ hội để tiếp cận, khám phá và lĩnh hội cái huyền diệu sâu xa. Nhờ vào đó, con người có thể đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình chinh phục tự nhiên của mình. Lòng ham muốn hiểu biết và tính hiếu kỳ của con người luôn là động lực giúp cho xã hội tiến bộ và phát triển. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học và những khám phá không mệt mỏi của con người, rất nhiều những bí mật xưa nay đã từng bước được giải đáp. Nhưng không gian là vô cùng, thời gian là vô tận. Rất nhiều những sự vật và hiện tượng kỳ lạ, huyền bí liên tiếp xuất hiện hoặc được chúng ta phát hiện. Theo đó, chúng đã đặt ra những thử thách mới đối với con người. Điều này đã tạo nên các chặng đường phát triển về nhận thức của nhân loại. Trong thời đại khoa học phát triển, ngày nay con người không chỉ có thể đặt chân lên mặt trăng, thăm sao hỏa, xuống đáy biển, khám phá những điều bí mật, mà còn có thể phân tách, nguyên tử, giải phóng nguồn năng lượng nguyên tử cực lớn, có thể làm thay đổi gen sinh vật, tiến tới làm thay đổi giống, có thể nhân bản được động vật, thậm chí nhân bản chính bản thân con người. Nhưng cho đến nay, những bí ẩn chưa biết trong tự nhiên không giảm đi, mà trái lại còn tăng lên. Giới tự nhiên với muôn vàn những hiện tượng thần bí kỳ dị, khó giải thích, vẫn cứ mê hoặc nhân loại. Do vậy, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay vẫn còn mờ nhạt trước tự nhiên rộng lớn và vũ trụ bao la. Rất nhiều những bí ẩn chưa giải đáp được, rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ vẫn còn ở bên ngoài kiến thức và năng lực của chúng ta. Đối mặt với những bí ẩn chưa giải đáp về thế giới đang tồn tại, chúng ta chỉ còn cách hãy cố gắng đi tìm hiểu nó. Tháng 5 năm 2002, người biên soạn. Sự thông minh của loài người đã tới giới hạn cao nhất chưa? 10 năm gần đây, tính chất bùng nổ của tổng lượng thông tin toàn cầu tăng lên. Trên thế giới, cứ mỗi giờ lại có 20 phát minh mới. Qua mỗi một năm lại tăng thêm 79 vạn tỷ thông tin. Thế giới đang có những thay đổi long trời lở đất. Loài người sẽ bước vào thời đại kinh tế tri thức với nền kinh tế toàn cầu hóa, tri thức dày đặc hóa, thông tin mạng hóa. Các chuyên gia dự đoán cuối thế kỷ 20, máy tính điện tử mà loài người phát minh ra là cống hiến phi thường đối với loài người. Hàng năm, lượng công việc do máy tính hoàn thành có thể thay thế lao động của 400 tỷ người. Do khoa học kỹ thuật hiện đại tiến nhanh vùng vụt, tài sản mà loài người sáng tạo ra trong một năm bằng 19 lần đầu thế kỷ 20. Với vận tốc như 10 năm gần đây, loài người liệu có tiếp tục sáng tạo phát minh và ngày càng thông minh hay không? Liệu trình độ thông minh có tăng cao theo tốc độ tăng trưởng của tri thức và thông tin hay không? Một tổ nghiên cứu khoa học nổi tiếng của Anh, nghiên cứu về tương lai học, đã nêu tiến hóa của đại não loài người đã gần tới giới hạn cao nhất. Cũng có nghĩa là nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của những nhân tố bên ngoài, loài người tương lai sẽ không thông minh hơn nhiều lắm so với loài người hiện nay. Tổ nghiên cứu này đã dựa vào mô hình số học về sự tiến hóa của đại não loài người mà họ cung cấp, đã phân tích số neuron thần kinh và quy mô của mạng lưới thần kinh của con người, quyết định năng lực của đại não con người, tiếp thu, xử lý và lợi dụng thông tin, cũng chính là quyết định trình độ thông minh của con người. Với dung lượng não của đại não con người phát triển nhất trong tất cả các loài động vật linh trưởng, trong đó bao gồm từ 10 tỷ đến 10 tỷ neuron thần kinh và 10 vạn tỷ dây liên kết giữa các neuron thần kinh. Do đi thẳng đứng, não nằm ở phía trên tim cung cấp máu, đã hạn chế năng lực điều động toàn bộ neuron thần kinh và các dây liên kết. Mô hình này cho rằng loài người hiện nay chỉ có thể sử dụng 20% năng lực xử lý thông tin lớn nhất của đại não. Nếu vượt quá giới hạn cao nhất này, đại não sẽ xuất hiện hiện tượng cung cấp máu không đủ. Chỉ cần kiểu đi thẳng đứng của loài người tương lai không thay đổi, thì tình hình cũng sẽ không có gì thay đổi. Cũng có nhà khoa học không đồng ý với chủ trương bi quan, coi sự thông minh của loài người đã đến giới hạn cao nhất. Họ cho rằng, trong thời đại kinh tế tri thức, việc nâng cao lên rất nhiều năng lực tiếp thu và xử lý thông tin sẽ thúc đẩy đại não tiến hóa, xuất hiện sự thay đổi mang tính kết cấu. Các neuron thần kinh và mạng lưới thần kinh ở những khu vực khác nhau của con người có thể xuất hiện sự phân công hơn nữa để nâng cao hiệu suất tiếp thu và xử lý thông tin. Điều này rất có thể làm cho loài người tương lai thông minh hơn nhiều so với loài người hiện nay. Còn có nhà khoa học từ góc độ nghiên cứu gen để thảo luận vấn đề thông minh của loài người. Nhóm nghiên cứu do Robert Pullman, nhà di truyền học hành động nổi tiếng nhất của Hội học thuật bệnh tâm thần London, nước Anh, lãnh đạo, đã nghiên cứu gen di truyền của hơn 300 người có sự chênh lệch rất lớn về chất xám, ADN. Lấy tế bào trên thân người được thí nghiệm đã coi là thể sống có tính chất vĩnh cửu, nuôi dưỡng gen và lưu trữ lại, để từ đó có thể tách ra bất kỳ lúc nào những gen bất kỳ có liên quan đến năng lực trí tuệ. Trong báo cáo của nhóm nêu rõ, sự chênh lệch của năng lực trí tuệ đối với mỗi người trong trắc nghiệm chất xám có ảnh hưởng khoảng 2%. Tỷ lệ này tuy không đáng là bao, nhưng có tác dụng rất lớn đối với trình độ thông minh và sự di truyền trí lực của con người. Trình độ thông minh và sự di truyền trí lực của con người được quyết định bởi rất nhiều gen khác nhau. Số lượng của nó có thể nhiều tới hơn 100 loại. Pullman nhấn mạnh, gen giữ vai trò quan trọng hơn môi trường trên phương diện trí lực của con người. Giáo dục cố nhiên làm cho trí lực của người ta được cải thiện rất lớn, nhưng sự chênh lệch của họ quá nữa do gen tạo nên. Theo thành quả nghiên cứu của Pullman, gen đã hạn chế việc tăng tốc độ thông minh của loài người tương lai so với loài người hiện nay. Thành quả nghiên cứu của Pullman đã bị một số nhà khoa học phê bình. Giáo sư Habbo, hội trưởng Hội Y học Phân tử, đã viết bài đăng trên tạp chí Hành vi Di truyền, cho rằng việc nghiên cứu của Pullman sẽ dẫn đến việc để kiếm tìm thế hệ sau thông minh trong tình trạng căn cứ khoa học thiếu thốn, người ta sẽ tiến hành sàng lọc gen đối với phôi và thai nhi, vì thế không thể chấp nhận được. Do những ý kiến khác nhau của giới khoa học, nên Ủy ban Nghiên cứu Y học Anh đã quyết định tạm hoãn xem xét việc cung cấp thêm kinh phí mấy triệu bảng Anh cho việc nghiên cứu khoa học của nhóm nghiên cứu Pullman. Những năm gần đây, lại có học giả dùng những phát minh quan trọng để đo trình độ thông minh của loài người, cho rằng những phát minh quan trọng của loài người đã đến giới hạn cao nhất. Sự phát triển của khoa học đã đến giai đoạn kết thúc. Nhưng quan điểm này đã nhanh chóng bị rất nhiều học giả phê bình và phủ định. Những học giả theo thuyết lạc quan thậm chí cho rằng, xét về tương lai xa xôi của loài người, trình độ khoa học hiện nay còn xa mới trưởng thành, vẫn còn đang ở trong giai đoạn mới thoát khỏi ấu trĩ. Rốt cuộc thì sự thông minh của loài người đã đến giới hạn cao nhất hay chưa? Có phải trí lực của con người giống như chạy cự ly ngắn 100 mét và nhảy cao mà con người đạt được, vân vân, đã gần đến giới hạn cao nhất của thể lực hay chưa? Phải chăng cần phải dựa vào nhân tố bên ngoài? Ví dụ, cấy mảnh của gen thông minh mới có thể tạo nên sự nhảy vọt hơn nữa trong trình độ thông minh. Cái đề tài lớn khó khăn này sẽ được đáp án thỏa mãn trong thế kỷ 21. Mơ ước đọc qua là thuộc của loài người có thể thực hiện được không? Reagan, tổng thống trước của Mỹ, mắc chứng ngốc nghếch già sớm. Khi hay tin mình bị mắc căn bệnh không thể chữa khỏi này, đã từng yêu cầu nhân dân Mỹ giúp ông và Nancy vợ ông nghênh đón thách thức của bệnh tật. Nay bệnh tình của ông ta rất nặng, thậm chí ông ta đã quên hoàn toàn những việc rất to lớn và sâu sắc là bản thân đã giữ chức tổng thống hai khóa liền. Thực ra không chỉ người bệnh, ngay đến người khỏe mạnh cũng quên, chỉ có điều mức độ quên có khác biệt rất lớn. Quên là việc mà mọi người chúng ta ai cũng trải qua. Không quên thì não của con người rất nhanh chóng bị các thông tin nhét đầy, không thể nào làm việc bình thường. Vậy thì vì sao có sự việc đọc xong quên ngay, có việc lại nhớ rõ mồn một? Cũng có nghĩa là nguyên nhân của quên là gì? Mới đầu, các nhà tâm lý học đã dùng sự suy giảm của các dấu vết trí nhớ để giải thích hiện tượng quên. Họ cho rằng hoạt động học tập tri thức làm cho một số vị trí nào đó của đại não thay đổi để lại các loại vết hằn, tức cái gọi là hằn trí nhớ. Những vết hằn ghi nhớ khác nhau lưu ở trung khu thần kinh khác nhau, ở những vị trí khác nhau trong tầng đại não. Nếu như sau khi học tập vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng, hằn trí nhớ sẽ được giữ lại. Nếu sau khi học tập trong thời gian dài không luyện tập nữa, hằn trí nhớ sẽ biến mất theo thời gian và xuất hiện hiện tượng gọi là quên. Đúng như một nhà thơ đã viết, thời gian sẽ làm nhạt rượu tình. Có nhà nghiên cứu nói rằng quên là kết quả của việc làm trở ngại lẫn nhau của kinh nghiệm cũ và mới. Có lúc những tri thức mới học làm cản trở những hồi ức tri thức đã có, gọi là hiện tượng ức chế chụp ngược. Có lúc những tri thức vốn có làm cản trở đối với việc học tập những tri thức mới, gọi là hiện tượng ức chế chụp trước. Hai hiện tượng ức chế này đã được Viện Nghiên cứu Tâm lý học chứng minh. Nhưng chỉ dùng cái đó để giải thích hiện tượng quên có đáng tin hay không, vẫn còn phải chờ nghiên cứu kỹ hơn. Còn có một quan điểm là dùng trí nhớ tìm kiếm khó khăn để giải thích hiện tượng quên. Quan điểm này cho rằng quên là do cá thể không có cách gì tìm kiếm ra từ trí nhớ những sự việc đã được ghi nhớ. Nguyên nhân tạo nên việc tìm kiếm khó khăn này là gì? Có người cho rằng việc tìm kiếm chỉ dẫn có thích đáng hay không là nguyên nhân chủ yếu hình thành nên mức độ tìm kiếm khó khăn. Dùng cách hồi ức và cách tái nhận để đo lượng hồi ức làm ví dụ. Do sự chênh lệch của hai phương pháp đo này, tức là sự chênh lệch về tìm kiếm chỉ dẫn, sẽ tạo nên sự chênh lệch về lượng hồi ức. Cũng có nhà nghiên cứu dùng sự ảnh hưởng của động cơ và tâm trạng để giải thích quên. Họ cho rằng để tránh những thể nghiệm đau khổ tái hiện trong ký ức, người đương sự sẽ kìm nén trong tiềm ý thức những kinh nghiệm không vui, đau khổ trong ký ức đời sống thuở xưa của mình để tránh. Vì những ký ức này có thể dẫn tới sự lo lắng hoặc bất an, nảy sinh cái gọi là quên mang tính chất động cơ. Một quan điểm nhận thức khác cho rằng, khi cá thể không cảm thấy hứng thú, thiếu động cơ đối với những kích thích dẫn đến hồi ức hoặc tìm kiếm thông tin, sẽ biểu hiện ra việc mất hồi ức không đáng có. Đối với người khác hoặc người trắc nghiệm mà nói thì đã xảy ra quên, nhưng trên thực tế anh ta không quên. Thông tin đi vào hệ thống trí nhớ trong thời gian dài của con người. những hằng trí nhớ được lưu lại có thể được bảo tồn mãi hay không? Các nhà nghiên cứu đã tranh luận rất nhiều. Cuộc tranh cãi về lý luận trên thực tế có thể chia làm hai phái. Một số học giả cho rằng thông tin trí nhớ chưa chắc có thể giữ được mãi mãi, vì hiện tượng quên đâu đâu cũng có. Một số học giả khác lại cho rằng có thể giữ được mãi mãi. Quên không hề thể hiện là trong ký ức đã không có thông tin nào đó. Thì một nỗi, không có cách gì lấy ra được mà thôi. Ví dụ, bác sĩ khoa thần kinh Canada, Van Fechter, trong phẫu thuật ngoại khoa não, đã phát hiện, khi dùng điện cực để kích thích một số vị trí nào đó trong đại não của người bệnh sẽ báo cáo một số tình cảnh chi tiết khác thường. Nhưng có học giả đã nói ngay rằng, báo cáo của người bệnh có phải là ký ức chân thực hay không thì không có cách gì xác định được. Báo cáo này có thể là một sự tưởng tượng nào đó của người bệnh. Về sau, lại có học giả phát hiện, kinh nghiệm tri thức có thể thông qua vô ý thức để lấy ra hoặc khôi phục lại. Hiện tượng này gọi là ký ức nội ẩn. Ví dụ, để cho người mắc bệnh hay quên học một số từ thường dùng, mặc dù trong hồi ức sau đó và trắc nghiệm, tái nhận thành tích rất kém. Nhưng nếu dùng phương pháp trắc nghiệm khác, như cho từ gốc hoặc từ khuyết của từ đã học để người bệnh điền thành một từ hoàn chỉnh, người bệnh nghiêng về việc dùng từ đã học mà không phải là các từ khác để bổ sung cho đủ. Điều này có nghĩa là người ta có thể không ý thức được những tri thức kinh nghiệm mà mình đã học được, song lại thể hiện ra hiệu quả trí nhớ trên một số nhiệm vụ thao tác đặc biệt nào đó. Nhưng sự tồn tại của ký ức nội ẩn không thể chứng minh là không có hiện tượng quên. Hơn nữa, cơ chế của ký ức nội ẩn còn đang được tìm tòi. Hiện nay, nó đã trở thành lĩnh vực hàng đầu trong học tập và nghiên cứu trí nhớ của tâm lý học. Quên là điều không thể tránh khỏi. Có lúc quên không phải là một việc xấu. Vấn đề là chúng ta phải như thế nào mới có thể nhớ cái đáng nhớ, quên cái đáng quên. Có lẽ vạch ra được cái bí mật của nguyên nhân quên sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn được nguyện vọng. Não người có tồn tại khu trí nhớ đặc biệt hay không? Ngày 6 tháng 3 năm 1998, để đón chào thiên niên kỷ mới, Nhà Trắng, Mỹ đã mời nhà vật lý học nổi tiếng của Anh, Stephen Hopkins, giảng bài thứ hai trong một loạt báo có thiên niên kỷ, với đầu đề là Tưởng tượng và thay đổi, khoa học 1.000 năm tương lai. Vợ chồng Tổng thống Clinton và mấy chục nhà khoa học nghe Hopkins giảng bài một cách đầy hứng thú. Bài học của Hopkins dí dỏm, sâu xa, nội dung hàm chứa thời gian, không gian, vũ trụ, kỹ thuật sinh học, khoa học kỹ thuật thông tin, vân vân. Sự phong phú về tri thức của ông làm người nghe phải khen ngợi không ngớt. Nhà khoa học đương đại này sinh năm 1942. Ông đã đưa ra rất nhiều lý thuyết quan trọng về các lĩnh vực như những ngôi sao đã tắt trong vũ trụ, còn gọi là hắc động hay tan xô. Thuyết lượng tử và nguồn gốc vũ trụ được công nhận là nhà vật lý học vĩ đại nhất sau Einstein. Vào năm 21 tuổi, Hopkins bị chẩn đoán mắc bệnh về hệ thống neuron thần kinh, không thể chữa khỏi. Dần dần phát triển thành bại liệt toàn thân và không thể nói năng. Nhưng ông đã dựa vào sự suy nghĩ và trí nhớ ngoan cường, đấu tranh với bệnh tật để tìm tòi nghiên cứu khoa học. Ông nhớ lại, khi lên giường tôi bắt đầu nghĩ đến những ngôi sao đã tắt. Vì tàn tật đã làm cho quá trình này trở nên rất chậm, tôi có khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thiên tài khoa học Hopkins đã cung cấp một tư liệu nghiên cứu hoàn toàn mới về sự bí mật của trí nhớ loài người. Tâm lý học truyền thống cho rằng trí nhớ là những tri thức, những kinh nghiệm của quá khứ được phản ánh trong trí não của con người. Còn những nhà tâm lý học nhận biết lại cho rằng trí nhớ là quá trình thu nạp, cất giữ, mã hóa và lấy ra. Đại não của một người trưởng thành bình thường nặng khoảng 1.400 gram, chia thành hai bán cầu trái và phải. Vỏ đại não là bộ phận quan trọng nhất của não, là cơ quan trọng nhất của các hoạt động tâm lý. Diện tích trải rộng của nó khoảng 2.200 cm², dày khoảng 1,3 đến 4,5 mm. Kết cấu và kỹ năng tương đối phức tạp. Vậy thì những thông tin trí nhớ được thu nạp vào được cất giữ ở vị trí nào trong não? Các học giả khác nhau đã có những ý kiến khác nhau. Các học giả thuyết định vị học cho rằng những thông tin trí nhớ của những loại hình khác nhau được cất giữ ở những vị trí khác nhau trong đại não. Từ năm 1936, Panfetter, bác sĩ ngoại khoa thần kinh nổi tiếng của Canada, trong điều kiện hoàn toàn tỉnh táo của bệnh nhân bị bệnh điên, đã tiến hành phẫu thuật đại não cho bệnh nhân. Khi ông dùng vi điện cực kích thích vào một số vị trí nào đó ở vùng hải mã hồi của người bệnh đã nhớ lại lời bài hát từng hát thời ấu thơ nhưng đã quên từ lâu. Sau phát hiện mang tính sáng tạo của Panfetter, lại có rất nhiều nhà nghiên cứu cung cấp những chứng cứ lâm sàng cho thuyết định vị này. Nhà tâm lý học thần kinh Liên Xô Rolia đã nghiên cứu phát hiện ngạch diệp đại não có liên quan đến trí nhớ trừu tượng của các loại từ ngữ. Tổ chức phần dưới của não trung gian có liên quan đến trí nhớ trong thời gian ngắn. Còn một số thành quả nghiên cứu chứng tỏ hạch hạnh nhân có liên quan đến trí nhớ sự thái nội bộ. Hạch đuôi có liên quan đến trí nhớ không gian coi mình là trung tâm. Hải mã hồi có liên quan đến trí nhớ mang thuộc tính thời gian và không gian. Các học giả của thuyết thế thăng bằng thì cho rằng trong não người không hề có khu trí nhớ đặc biệt. Nhà tâm lý học Mỹ Rasselli đã thực nghiệm trên thân động vật, chứng tỏ quan hệ của thành tích học tập và việc cắt bỏ vị trí đặc biệt của vỏ đại não không lớn, mà có liên quan đến việc cắt bỏ diện tích lớn hay bé. Cắt bỏ diện tích càng lớn thì ảnh hưởng của thành tích học tập càng lớn. Vì thế, Rasselli cho rằng mỗi loại hằng trí nhớ đều có liên hệ đến khu vực rộng lớn của não. Khu vực bảo tồn càng lớn, hiệu quả trí nhớ càng tốt. Ngoài ra, còn có học thuyết liên quan đến trí nhớ là lý thuyết trường hội tụ. Lý thuyết này cho rằng giữa các tế bào thần kinh hình thành hệ thống màng lưới thần kinh phức tạp. Không có một tế bào thần kinh nào có thể tách rời các nhóm tế bào để độc lập cất giữ thông tin. Trí nhớ không dựa vào một tuyến thần kinh cố định nào đó, mà là kết quả của sự liên hệ lẫn nhau giữa vô số tế bào. Những năm gần đây, do sự xuất hiện lý thuyết toàn bộ thông tin laser, toàn bộ thông tin của vật thể trong không gian, có người đưa ra giải thích về toàn bộ tin tức của vật thể trong không gian của trí nhớ, cho rằng trí nhớ được cất giữ ở các bộ phận của não, còn mỗi bộ phận đều có một bức tranh toàn cảnh thông tin của vật thể trong không gian. Vì thế, tuy mỗi người trong mỗi giờ mỗi phút sẽ bị chết đi một số tế bào não, nhưng không ảnh hưởng đến sự cất giữ của trí nhớ. Hoạt động tâm lý cần một cơ chế sinh lý nhất định làm cơ sở. Vì thế, vạch ra điều bí mật của cơ chế sinh lý của trí nhớ sẽ mở ra một con đường tới những bí ẩn của trí nhớ. Song, do tính phức tạp của hệ thống thần kinh sinh vật, cơ chế sinh lý có liên quan đến trí nhớ, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Xét cho cùng, con người có linh hồn hay không? Con người có linh hồn không? Đây là một vấn đề đã được tranh luận từ hơn 300 năm nay. Trong từ điển Hán ngữ hiện đại, đã giải thích linh hồn là tư tưởng nhân cách. Chỉ có những người mê tín mới cho rằng linh hồn là một thứ phi vật chất, làm chúa tể phụ trên thân thể con người. Sau khi linh hồn rời khỏi thân thể, con người lập tức sẽ chết. Tiến sĩ John Aiken được giải Nobel về sinh lý và y học năm 1963. Trước sau vẫn cho rằng, con người là hợp chất kỳ diệu, cấu tạo nên bởi hữu hình và tinh thần vô hình. Còn đại đa số nhà khoa học cho rằng, sự cấu thành của bất kỳ sự sống nào đều là kết quả của sức va đập của các loại hạt điện từ, cũng có nghĩa là do sự va đập của vô số các vi hạt bắn ra các hạt điện từ, hình thành sự tác dụng lẫn nhau mà hợp thành. Sở dĩ con người có thể dựa vào ý chí của mình để hành sự là do sự va đập của các hạt điện từ do đại não phát ra, buộc các vi hạt trên đường đi chuyển động theo phương ngược lại của sự chịu lực mạnh nhất một cách tương đối. Từ đó dẫn đến kết quả phản ứng dây chuyền. Đại não có thể phát ra hạt điện từ là do tổ chức đại não có trình độ sắp xếp khá cao. Vì thế có thể ngắt và dẫn một cách có hiệu quả các hạt điện từ đến từ trong và ngoài cơ thể, làm cho nó phát xạ theo một hướng tương đối tập trung. Nhiệt độ, sức khỏe và tình hình cơ thể của con người cũng được quyết định bởi năng lực của tổ chức cơ thể, có thể ngăn hoặc dẫn các hạt điện từ ở bên ngoài. Cùng sức va đập của các hạt điện từ bên ngoài tác dụng vào cơ thể con người mạnh hay yếu. Tóm lại, thân thể con người và sự sống của nó đều dựa vào việc ngắt và dẫn các hạt điện từ ngoài đến để có được sự sinh tồn và phát triển. Cái gọi là linh hồn chính là những hạt có thể hình thành sự tác dụng lẫn nhau và truyền dẫn năng lượng trong cơ thể con người. Chúng có thể nhờ tinh thể lỏng và tổ chức thần kinh trong cơ thể để hình thành nên hệ thống truyền dẫn, trở thành cái gọi là linh hồn. Nhưng những khái niệm có liên quan đến linh hồn nói trên giải thích như thế nào về những hiện tượng linh hồn lìa khỏi thân thể và linh hồn phụ vào thân thể? Trong tiết Hiện tượng NDE của Lý Trí Siêu Việt, chúng ta đã giới thiệu hiện tượng cuộc gặp gỡ lạ lùng lúc lâm chung, tức là linh hồn lìa khỏi thân thể như rất nhiều người đã nói. Trong những miêu tả của rất nhiều người đã từng có hiện tượng NDE, phần lớn nhìn thấy mình lơ lửng trên thân thể của mình, thấy các nhân viên bác sĩ y tá tất bật bận rộn. Giống như Emanuel Swedenborg, nhà khoa học Đan Mạch, đã miêu tả về cuộc thể nghiệm thoát ly thân xác của mình. Tôi bị dẫn vào trong trạng thái không cảm giác, nói về cảm giác xác thịt. Như vậy cũng gần như là đã bước vào trạng thái của người gần kề cái chết. Còn sự sống nội tại, mang theo tư tưởng, trái lại vẫn hoàn chỉnh như cũ. Như vậy là tôi đã nhìn thấy và ghi nhớ những sự việc đã xảy ra, cùng những sự việc xảy ra trên thân người chết đi, rồi sống lại. Đặc biệt là tôi đã nhìn thấy tâm linh, cũng chính là linh hồn của tôi, đã bị lôi ra và kéo đi khỏi thể xác. Về hiện tượng linh hồn lìa khỏi thân thể, có nhà y học cho rằng việc thiếu dưỡng khí O2 và lượng CO2 tăng lên thường là nhân tố quan trọng dẫn tới việc xảy ra hiện tượng này. Cũng có nhà tâm lý học cho rằng người sắp chết thường đụng chạm đến một tiết mục cất giữ, dấu kín đã lâu tại nơi sâu thẳm của đại não huyền ảo, diễn ra một đoạn của cuộc gặp gỡ lạ lùng. Lại có người cho rằng, một người sau khi chết tồn tại dưới hình thức nào, hoàn toàn được quyết định bởi tố chất khi còn sống và nguyên nhân của cái chết. Cái gọi là chết cũng chính là lực va đập của hạt điện từ của đại não phát ra, vì một đường dẫn nào đó bị ngăn trở, mà không thể chỉ huy các tế bào trong cơ thể, hoặc vì các hạt điện từ của đại não rối loạn quấy nhiễu nhịp các bộ máy đang làm việc bình thường. Thậm chí những hạt điện từ phát ra từ một vị trí nào đó tạo nên tác dụng bài xích lẫn nhau, phá hoại trật tự của tế bào bên trong, làm nó mất đi chức năng cần có, tạo nên sự rối loạn trao đổi của các tổ chức trong cơ thể con người mà dẫn tới cái chết. Tim đột ngột chết chính là do một nguyên nhân ở phía sau. Những điều này chẳng qua cũng chỉ là giả thiết mà thôi, là một sự huyền bí nội tại trong tinh thần của con người, là một hiện tượng lạ lùng trong quá trình của sự sống. Người ta đang chờ đợi những đáp án chính xác. Còn linh hồn phụ vào thể xác là một hiện tượng lạ lùng hơn. Tại Khongo Niasa, một thị trấn nhỏ ở khu mỏ hẻo lánh thuộc miền Nam Brazil, có một nông dân tên là Arrigo. Tuy chỉ được học hành qua loa, nhưng ông lại có được bản lĩnh phi phàm. Arrigo mổ cho người bệnh không cần gây mê, không cần khử trùng, cầm con dao cắt hoa quả tùy ý, dù là dao thái rau cũng vậy, động tay vào là hết bệnh. Hơn nữa, cũng không khâu mà vẫn không chảy nhiều máu, vết mổ tự nhiên lành. Tháng 8 năm 1968, Henri Pucarici đã được phong học vị y khoa ở Đại học Tây Bắc của Mỹ, đem theo một trợ thủ đến Congo Niassa đi sâu nghiên cứu sự tích của Arrigo. Họ chọn 1.000 bệnh nhân tùy ý, phát hiện 545 người có bệnh án mà Arrigo đã chẩn đoán bằng miệng, thì 518 người trong số đó được nhất trí hoàn toàn với bệnh án, đạt 95%. Bác sĩ Robert Ridello, chủ nhiệm cũ của khoa thần kinh bệnh viện Rochefort, đã chụp ảnh tại chỗ cảnh Arrigo phẫu thuật. Phát hiện khi Arrigo thực hiện phẫu thuật thì sự biểu lộ nét mặt hoàn toàn không phải là trạng thái bình thường. Động tác ngón tay nhanh nhẹn và chuẩn xác lạ kỳ. Ngay khi đầu và mắt của ông ta quay đi hướng khác thì động tác vẫn chính xác, không sai sót. Vết mổ có thể tự liền lại. Trình độ mổ thành thạo của Arrigo vượt qua bác sĩ ngoại khoa đã được huấn luyện ở trình độ tương đối cao. Sự tích của Arrigo ở Brazil ai ai cũng biết và rất nổi tiếng ở Mỹ. Arrigo giải thích năng lực của mình là: có hồn của mấy bác sĩ phụ vào thân tôi. Đặc biệt là bác sĩ Adolfo Fulier qua đời năm 1918, đã làm rất nhiều cuộc phẫu thuật. Ông ta đã dạy truyền miệng những đơn thuốc phức tạp mà Arrigo ghi nhớ rất nhanh. Những ví dụ trên không thể dùng hai chữ mê tín là có thể tùy tiện phủ định. Vậy thì, rốt cuộc con người có linh hồn hay không? Có người cho rằng sự phân chia giữa sự sống và phi sự sống, thực chất của nó là hình thức tồn tại khác nhau. Còn sự sống của tôi hiện nay là một hình thức cực kỳ bất hợp lý, đang tồn tại. Trên thân có rất nhiều cái phiền phức vốn có thể bỏ đi. Khi phần sự sống chân thực do những hạt điện từ cấu tạo trong cơ thể con người chưa bị phá hoại, lại không thể tu sửa phần thân thể do xác thịt cấu tạo nên, thì nó phải tách khỏi xác thịt để tồn tại dưới hình thức khác. Cũng như vậy, nó cũng có thể quay trở lại thân thể. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Rốt cuộc như thế nào thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Cảm ứng tâm linh kỳ lạ. Hơn 100 năm trước, hiện tượng cảm ứng tâm linh hàm chứa trong nhân loại đã làm cho các nhà khoa học chú ý. Năm 1882, Roser, nhà vật lý học ở trường Đại học Chicago, Mỹ, đã mạo hiểm với sự sai trái lớn của thiên hạ, sáng lập ra một hội nghiên cứu thần linh học, chuyên tiến hành nghiên cứu về một số chuyện hoang đường làm người ta không thể nắm bắt được. Lúc ấy, việc nghiên cứu của ông bị các học giả cho đó là phép phù thủy, mê hoặc lòng người. Roser đã dày công ghi chép lại một số sự việc và in thành cuốn sách Hội chí của hội thần linh. Một lần, Roser đưa hai phụ nữ có cảm ứng tâm linh, Mayeser và Rancijon, đến hai thành phố cách xa 100 cây số, làm cho họ không có liên hệ gì, sau đó bảo họ truyền cảm tiếp nhận. Mayeser ở thành phố Winter đã ngầm ghi nhớ bức ảnh chụp ngoại cảnh của một nhà máy dệt, rồi dùng cảm ứng tâm linh của chị ta truyền hình ảnh nhà máy dệt cho Rancijon ở Scotland. Rancijon chưa bao giờ đến Winter, nhưng sau khi chị ta tiếp nhận được sự truyền cảm của Mayeser đã nói: ở đó có một thác nước, hình như là do con người tạo ra, rộng và phẳng, cao khoảng 2-3 mét. Cũng rất có thể đó là nước thải do nhà máy thải ra. Còn có một ngôi nhà, bên cạnh có một cây bạch dương. Tiện tay, chị ta vẽ ra một bản vẽ phác. Bản vẽ phác này và bức ảnh ngoại cảnh của nhà máy dệt không khác xa nhau lắm. Còn những cảnh mà chị ta nói thì hầu như hoàn toàn giống bức ảnh. Ngoài ra, còn có một chuyện cũng nói lên việc con người có thể truyền cảm. Một người có khả năng truyền cảm, trong đầu anh ta nghĩ đến một đoạn tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết. Trong tháp đèn, có một người đàn ông ngã trên mặt đất, Khi một người phụ nữ cúi xuống nhìn thì phát hiện thấy ông ta đã chết. Một người có cảm ứng tâm linh khác ở trong một phòng kính. Hai người không quen biết nhau. Trong phòng kính, anh ta đã tiếp nhận được sự truyền cảm của người kia, đồng thời còn nói: "Tôi biết anh ta đang nghĩ gì, đây là một cảnh khủng bố. Trong một cái tháp tròn, có một nam một nữ. Người phụ nữ nhìn thấy người đàn ông đã chết. Đây là tình tiết trong sách, tôi đã từng xem cuốn sách này." Lúc ấy, hơn 10 học giả có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Họ muốn thử lại một lần nữa để có được tính chính xác của thí nghiệm này. Người truyền cảm lại ngẫm nghĩ. Hai đứa trẻ đang chạy trên sân ga xe lửa, muốn nhảy lên tàu đang sắp chạy. Không lâu sau, người tiếp nhận ở trong phòng kính liền nói với các học giả: "Việc này có liên quan tới ga xe lửa, có hai đứa trẻ đang chạy trong đám đông người. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến ga xe lửa Bakin." Hoàn toàn chính xác. Người truyền cảm đang ở Bakin. Ga xe lửa mà anh ta tưởng tượng đúng là ga xe lửa Bakin. Cảm ứng tâm linh của con người giống như một câu thơ xưa đã viết: "Trong lòng có linh thì có một điểm thông." Hiện tượng này càng mạnh mẽ hơn giữa hai người sinh đôi. Hiện nay trên thế giới cứ 96 đứa trẻ ra đời thì có một cặp sinh đôi. Cứ 400 đứa trẻ ra đời thì có một cặp sinh đôi cùng một trứng. Sinh đôi cùng một trứng là sự phân chia trứng khi thụ tinh phát triển thành. Họ có gen hoàn toàn giống nhau, nghĩa là họ trưởng thành lên theo sơ đồ gen như nhau. Tuyệt đại đa số là cùng giới tính, hình dáng mặt mũi rất giống nhau. Sở thích, thành tựu, phương thức hành động cũng rất giống nhau. Hiện tượng cảm ứng thông tin giữa hai người song sinh cùng một trứng đến nay vẫn làm người ta rất khó lý giải. Ở Mỹ, có một cặp song sinh cùng trứng tên là Dina và Dini. Cô chị Dina có lần mắc bệnh viêm ruột thừa. Dini cùng chị đến bệnh viện để mổ. Cô chị được khiêng vào phòng mổ, cô em đứng ngoài cửa đợi. Khoảng nửa giờ trôi qua, Dini cảm thấy trong bụng mình như có dao cắt, cô ta đau đớn đến bạc cả mặt. Cùng lúc ấy, các bác sĩ đang phẫu thuật cho Dina. Cô ta đau đớn kêu ầm ĩ trên bàn mổ. Trong cùng một thời gian, trên cùng một vị trí, hai chị em ở trong và ngoài phòng mổ đều có cùng phản ứng như nhau. Các nhà nghiên cứu chỉ rõ, những cặp song sinh cùng một trứng thường trong cùng một thời gian, cùng một vị trí, sẽ cùng mắc bệnh như nhau. Có một cặp song sinh cùng một trứng, người anh lớn lên ở thành thị, người em lớn lên ở nông thôn. 57 tuổi, người anh bị bệnh lao phổi, người em cũng bị bệnh này. Vậy thì vì sao những cặp song sinh cùng một trứng lại có hiện tượng cảm ứng? Thông tin được truyền dẫn qua hai đại não như thế nào? Hiện tượng mắc bệnh đồng bộ của cặp song sinh đã xảy ra như thế nào? Những điều này đều là những vấn đề khiến các nhà khoa học cảm thấy hứng thú và đang tìm tòi nghiên cứu.